Hôm nay chúng ta trở về bài trang 42, quán thọ, con đọc lại từ đầu.
Quán thọ, thở vào, biết khổ thọ đã xong, thở ra, biết khổ thọ đang trụ.
Tức là cái vị này, ngài coi như là tu đặt ra từng thời khóa, cho nên theo cái hơi thở mà an định cái thần. Rồi từ cái chỗ cái thần nó an định ấy, thì mỗi cảm xúc nó hiện lên, mình thấy được rõ ràng. Cho nên trong cái lúc thở ấy, thấy được những nội thọ, ngoại thọ, nó cái khổ, cái vui, dù là nhẹ, người ta nhận cũng dễ. Còn chúng mình sống trong xô bồ, trong bận rộn thì khó. Nhưng mà đại chúng thì đã ở trong cái nền nếp thời khóa, không có tiếp xúc các cảnh bên ngoài, cho nên thầy nghĩ rằng chính là một cái cơ hội chúng mình tu rất là thuận tiện. Dù là nếu mà lúc nào rảnh ra thì theo hơi thở, còn bình thường mà không để ý được tới hơi thở thì chúng ta cứ tập quay về mình mà soi lại hàng ngày, nó tùy theo cái cố gắng của chúng ta, mà cũng không phải là không làm được. Con đọc tiếp.
Tập nhận diện những cảm giác khổ, khổ thọ, vui là thọ, không khổ không vui khi thọ.
Vì thầy có cái bệnh này, cái bệnh nó kéo cái bắp thịt, cái đường gân nó kéo cả ngày, cho nên khổ thọ suốt từ sáng đến tối, không lúc nào mà dừng, cho nên nó dễ nhớ, mình có muốn quên cũng không quên được. Thì bây giờ trong cái bài này, ngài dạy chúng ta làm gì nhỉ? Trước hết là con nhận diện cái cảm giác, con nhận diện thế nào? Con bởi vì thường là cái vui nó hiện lên thì chúng ta lồng mình mới vào với nó. Rồi chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta không nhớ rằng mình đang vui. Tuy rằng đang lạc thọ, nhưng mà không nhớ. Rồi qua đi, rồi lại tiếp đến, lấy giờ khách ra xem. Rồi tiếp đến lại đáp câu chuyện với một người tới. Cho nên cái tâm của chúng ta như thế gọi là mê. Còn bây giờ đây, cái vui nó hiện lên, biết là đang vui. Thế là gọi là nhận diện. Nghĩa là mình dừng cái tâm lại để ý đến cái cảm giác. Thế là gọi là nhận diện ra nó, để ý đến nó. Chứ chúng ta cái khổ cái vui, trừ những cái gì nó quá mạnh, còn bình thường thì ta lướt qua rồi ta chả để ý, mà ta không biết đến nữa. Cái qua cái vui, ví dụ như nhìn ra cái cảnh thấy mát, thấy quá, thấy vui vẻ, thấy nhưng mà một thoáng người ta lại quay đi, ta nhìn sang cái gì khác, cho nên ta không để ý đến những cái cảm thọ của mình. Mà đây Phật bắt, không phải Phật bắt mà Phật khuyên chúng ta, ai muốn giác tỉnh, ai muốn làm thánh, ai muốn thoát luân hồi thì làm cái việc này, là quay lại mà nhận diện từng cảm giác ở tâm mình. Để làm gì? Đứng tiếp. Bởi vì như hôm vừa rồi chị em đã nói, hiện tại bây giờ cả trái địa cầu đây, để cho những cái cảm xúc này nó chi phối, chính là chỉ những cái cảm xúc, cái khổ, cái vui, nó đang chi phối tất cả loài người. Dù là các cường quốc nước Anh, nước Mỹ, cái này con có tin là thật không? Đấy, mỗi khi bức xúc lên mà ông tổng thống đấy, thì ông ấy bây giờ ông cũng đang để cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận của ông ấy nó đang chi phối đấy. Cho nên tất cả việc làm của ông ấy là theo với cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận mà ông ấy làm các công việc. Thế rồi tất cả nhân dân chịu cái ảnh hưởng đó. Mà mỗi người đều hiện tại, ngay đến chúng ta bây giờ cũng thế, cũng theo với cái khổ, cái vui nó bức xúc, mà bật ra lời nói, bật ra các việc làm theo với cái tư tưởng yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, mà bật ra lời nói và việc làm, con có thấy là tất cả nhân loại bây giờ đang vâng theo hai cái thọ và tưởng này không? Có không? À, thế cho nên rằng nếu bây giờ mình muốn ra khỏi cái luân, đó là cái đường luân hồi sinh tử, thế bây giờ mình muốn ra khỏi thì mình phải đừng để cho cái thọ với cái tưởng này nó chi phối, nó chỉ huy, nó sai khiến. Thì mình phải sáng suốt, mình thấy cái nào nên làm, cái nào không nên làm, chứ không phải để cho cái thọ với cái tưởng nó sai bừa bãi được. Cho nên mình muốn sáng suốt thì mình phải thấy rõ mấy cái ông tướng đang chỉ huy chúng mình đấy. Cái ông tạo hóa đang chỉ huy cả cái trái địa cầu này đấy. Nếu không phải là cái trí tuệ của Phật, bao giờ khám phá được ra cái việc này. Cho nên rằng bây giờ mình muốn ra hết khổ thì không, đừng tạo nghiệp nữa. Mà nghiệp ở đâu? Ở thân và miệng. Nó theo cái tâm của mình nó chỉ huy. Mà tâm là cái gì? Tức là hiện tại bây giờ là cái thọ với cái tưởng này đấy. Do thọ tưởng hành thức nó chỉ huy. Thế mà mình không chịu nhận diện ra nó, không biết mặt cái ông tạo hóa, cái ông thầy đang chỉ huy mình, thì mình hoàn toàn là cứ thế nô lệ, để buông xuôi đã từ vô thủy đến giờ rồi. Bây giờ là tới cái lúc mình nên tỉnh ra. Thế cho nên phải nhận diện, phải thấy, phải trước hết là phải thấy mấy cái đứa đó. Thế rồi thấy rồi đi xét xem cái thọ, cái tưởng nó đang kích thích mình đây, nó là cái thật hay cái giả. Cái nào mình, nếu nó đưa mình đến điều lành, nếu nó khiến cho mình diệt được cái ác, thế thì là cái ấy mình nên theo. Còn những cái nào mà nó khiến cho mình đi vào ác, mà nó lại làm cản trở cái thiện lành, nghĩa là cái đường đi lên, thì mình phải khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, mà đừng có cắm đầu vâng theo nô lệ những cái ảo giác. Nó cứ tùy theo cái sự kích thích của sáu căn sáu trần mà nó cứ bật lên. Thì bây giờ tỉnh ra, khôi phục lại cái quyền độc lập tự do của mình, đừng làm nô lệ nữa. Mà ra nô lệ cho một cái gì nó sáng suốt, chứ đây lại chính là những cái ảo giác, những cái ảo tưởng của mình, những cái gọi chúng ta gọi là cái vọng. Thế cho nên chúng ta phải quay lại, phải nhận diện những cái này. À, làm sao lại gọi là quay lại nhỉ? Từ trước tới giờ mình cứ lười biếng buông xuôi theo với cái thói quen mê muội từ vô thủy. Cho nên Phật gọi cái trôi chảy ấy, Phật gọi là vô minh lưu, cái dòng vô minh. Cho nên bây giờ thì cần phải quay lại nhìn với mình, nhìn vào tâm mình, nhận diện cho ra mấy cái chú này. Chúng ta, cái điểm thứ nhất Phật Tổ yêu cầu chúng mình là nhận diện mấy chú đó. Và cái điểm thứ hai là đừng vơ lấy mấy cái chú ấy nhận là mình. Đấy. Phải biết đấy là những khách trần. Như là ở trong quán trọ, cái người mà cứ đến rồi lại đi thì gọi là khách. À, còn chủ nhân thì sao? Không đến cũng không đi. Đấy. Vậy thì ở nơi mình, cái gì nó cứ hiện lên rồi nó lại tắt đi, thì cái ấy là khách. Còn cái mà nó đang biết nhận diện mấy ông khách đó, cái cái sáng nó cũng đứng đấy, tối nó cũng đứng đấy, bé nó cũng đấy, mà già nó cũng đấy, cho nên kiếp sau nó cũng vẫn đứng đấy. Thì cái mà nó đang nhận diện mấy ông khách này, cái tên là gì? Đó là ông chủ, tức là mấy. Thì tại làm sao lại không nhận ra cái ông chủ mà lại cứ cả ngày tiếp khách, giết rồi nhận khách là mình. À, tôi sân, tôi thích, tôi ưa, tôi khổ, tôi vui, cứ cả ngày vơ lấy nhận là mình. Cho nên bây giờ tập qua cái việc giản dị cái tôi. Cái việc này nó quá giản dị, cho nên người ta coi thường và người ta không muốn làm. Nhưng mà nó quá giản dị mà nó lại cái lợi ích nó lớn, cho nên chúng ta cố gắng thực hiện cái giản dị, cái dễ mà còn chẳng làm được thì mai đây làm những cái khó thì chắc là khó nữa. Bây giờ chúng ta tập cái giản dị này, nó tầm thường hàng ngày, chỉ có một việc là bình tĩnh lại, đừng trôi theo cái trôi chảy của cái dòng tâm niệm, mà tĩnh thần lại. Trước hết là bình tĩnh lại, rồi nhận diện ra từng cái ông khách, ông ấy hiện lên để nhận diện từng ông. Thế rồi đó là cái việc thứ hai. Việc thứ ba là mà lại quan hệ nhất, cái việc thứ ba này là đừng nhận là mình. Biết là tánh Phật của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Tánh mình thường trụ ở khắp mười phương, cố gắng trở về với mình, buông mấy cái ông khách này ra thì mình vẫn đứng đấy chứ không có đâu xa mà sợ hãi. Nhưng mà chỉ quan hệ ở cái chỗ buông mấy cái ông khách này ra, đừng có nhận là mình. Cái việc này làm được không? Nhưng mà đây thiện lễ để ý là Ngài bảo rằng không xua đuổi, không xa lánh. Thì tại sao biết nó vọng, nó hư thì đuổi nó đi. Ở đây Ngài lại bảo không xua đuổi, không xa lánh. Là nó là cái cảm giác, nó chính là mình, nó là cái mê. Cho nên còn làm sao mình đuổi nó. Cho nên không đuổi, nếu mà còn khởi cái tâm đuổi thì tức là mình chưa biết, mình còn tưởng nó là một cái quá thật, cho nên mới phải mắm môi mắm lợi mà để mà vật lộn với nó. Có nhiều vị những vọng tưởng nó khởi lên nhiều quá, còn chị em ấy thì lại không nắm được nó. Còn có nhiều người ấy thì người ta thấy nó khởi lên quá nhiều rồi người ta phát cáu. Thế nhưng mà đây tổ khuyên chúng ta là đừng có khởi cái tâm để xua đuổi, bực bội, ghét bỏ những cái vọng tưởng, mà nên tỉnh ra rằng nó là những cái không hề có. Cho nên bây giờ chúng ta cứ nói là tôi cố gắng. Thực ra hai cái chữ cố gắng nó cũng đã không đúng rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì mình vẫn đứng đấy, mà những cái này nó là cái hư vọng trần, nó là cái ảo giác, nó đâu có thật, mà mình phải gắng với không gắng. Cái tâm của chúng mình như tấm gương này, những cái bóng nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi. Chứ cái gương ấy nó có cần phải gắng để cho những cái bóng ấy hiện lên hay tan đi không? Cái gương ấy nó đứng yên, nó bình tĩnh, nhưng mà cái bóng ấy cứ việc hiện lên rồi lại tan đi, bởi vì cái tánh của gương là sáng, cho nên những cái bóng nó mới hiện lên được. Chứ cái hòn đá thì cái bóng nó có hiện được không? Đấy. Tánh chúng mình là tánh giác, nó mới khởi những các cái vọng lên. Thì những cái vọng đã gọi là vọng thì đâu có thật. Thế cho nên phải cứ tin chắc tánh mình như tấm gương, bất động. Chúng ta rồi mấy hôm nữa học bộ Lăng Nghiêm nhớ ra, cái tánh của mình nó có 10 công đức, trong đó một cái là như hư không, bất động. Thế cho nên không sợ hãi, không lo lắng, không thiệt thòi, không mất, không còn, không có chuyện gì cả. Tánh mình vẫn y nhiên, Bây giờ tất cả cái tu hành chỉ là để tỉnh ra, đừng nhận những cái vư hư vọng là mình, mặc nó thì nó tan đi. Cho nên ở đây Ngài phải khuyên chúng ta bình tĩnh này. Mà cái bình tĩnh là cái quan hệ nhất, cái tâm hòa khí bình, cái an ổn, thế thì mới có sáng suốt được. Đây là thì Phật dạy chúng ta đó là tu theo cái hơi thở hàng ngày, theo cái hơi thở, vì cái hơi thở nó điều hòa cái tâm, cho nên dễ an định. Trong cái đấy dễ thấy được những cái ông khách này.